mục tiêu cho cuộc sống có hiệu quả. Samuel Nhì, chương 7 từ câu 18 đến câu 22. Vào những năm 70, tôi đã trải qua một bước ngoặt trong bước đi của tôi với Đấng Christ. Nó bắt đầu với Samuel Nhì, chương 7. Điều này đã truyền cảm hứng cho tôi theo bước chân của vua David. Ông đã dành thời gian ở một mình với Đức Chúa Trời, dâng lời ngợi khen và cảm tạ. Ông cũng sẽ lắng nghe khi Chúa tiết lộ sự thật và đưa ra cái nhìn sâu sắc về tương lai. Nhờ những gì đã học được, David có thể đặt ra các mục tiêu và kiên trì với chúng. Mong muốn có được sự biệt riêng đó, tôi đã dành vài ngày một mình trong nơi cắm trại ở núi đá Judea. Phần lớn thời gian, tôi im lặng, chăm chú lắng nghe tiếng Chúa. Tôi yêu cầu Ngài nói chuyện với tôi về tương lai của tôi và Ngài đã trả lời. Sử dụng nhật ký, tôi ghi lại những mục tiêu mà Ngài đã truyền cảm hứng. Những điều Ngài truyền đạt đã ảnh hưởng đến lựa chọn của tôi và ban phước rất nhiều cho tôi đến nỗi tôi tiếp tục kỷ luật vài tháng một lần. Hãy thảo luận về cách thiết lập mục tiêu theo cách này. Trước hết, hãy đến trước ngai của Đức Chúa Trời toàn năng với tấm lòng ăn năn, ngợi khen và cảm tạ. Sau đó, xin Ngài chỉ dẫn trong các lĩnh vực như đời sống, tinh thần, sự nghiệp và gia đình. Trong im lặng, hãy kiên nhẫn và chăm chú chờ đợi. Khi bạn đọc và suy ngẫm lời Đức Chúa Trời, Ngài sẽ phán. Thông thường, sự hướng dẫn của Ngài được trải nghiệm như một sự khích lệ hoặc xác tín trong lòng. Khi điều đó xảy ra, hãy nhớ viết ra những gì bạn đang nghe thấy để có thể xem lại sau. Để đi trên con đường mà Đức Chúa Trời định cho cuộc đời chúng ta nên lập kế hoạch thời gian để dừng lại, hỏi han và lắng nghe sự hướng dẫn. Thế giới ném vào chúng ta những thông điệp khó hiểu, dễ nhầm lẫn suốt cả ngày và chúng ta cần phải kiểm tra lộ trình của mình thường xuyên. Những cuộc trò chuyện này với Chúa rất quan trọng để có một cuộc sống thịnh vượng với tác động của Đức Chúa Trời. Tác giả tiến sĩ Charles Stanley.